Tại sao mỗi ngày gắng sức niệm Phật? Vì sợ lúc lâm chung quên mất. Mỗi ngày niệm Phật cũng như huấn luyện vậy. Cũng như câu luyện binh ngàn ngày chỉ dùng trong một buổi. Mỗi ngày huấn luyện không ngừng, mỗi giờ mỗi phút đều đề khởi câu Phật hiệu. Đề khởi câu Phật hiệu này có dụng ý rất sâu, rất rộng. Không những là không để Phật hiệu quên mất, không thể quên mất tâm của Phật, quyền của Phật, thành của Phật. Tâm của ta phải giống y như tâm Phật. Cho nên khi nghe đến Phật hiệu, nhìn thấy tượng Phật thì phải nghĩ đến tâm mình phải giống như vậy, nguyện của mình cũng phải giống như vậy, hành của mình cũng phải giống như vậy. Làm vậy thì bạn nhất định sẽ được sanh. Tâm nguyện hành tương ứng, tức là phát Bồ Đề Tâm. Đây là điều kiện nhất định phải có để giảng sanh. Thật sự có thể làm được tâm nguyện giải hạnh tương ứng với Đức Phật A-di-đà, đó chính là Bồ Đề Tâm viên mãn. Do đó đương nhiên sẽ buông bỏ danh văn lợi dưỡng và ngũ dục lục trần trong thế gian, nhất định phải tu đức. Vinh hoa phú quý chẳng thể thường còn, phải nhìn xa, phải nhìn rộng. Trong một đời này của chúng ta, sinh mạng rất ngắn ngủi, thế gian rất khổ. Chúng ta nhìn xa nhìn rộng thì tiền đồ vô cùng sáng rạng. Ngày nay không gian sinh hoạt của chúng ta ở trên địa cầu này, tuy khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông tiện lợi nhanh chóng, chúng ta vẫn chẳng rời khỏi địa cầu. Nếu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không gian sinh hoạt của chúng ta sẽ rất lớn. Tận hư không trọn pháp giới là không gian sinh hoạt của chúng ta. Như vậy thì tự tại biết mấy, đó mới gọi là hạnh phúc thực sự. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trí huệ, năng lực đều khôi phục. Như chư Phật Bồ Tát tùy loại hóa thân, giống như Kinh Phạm Động có nói, trăm ngàn ức hóa thân, kẻ ấy có năng lực này, cùng lúc có thể đến hết thảy cõi nước chư Phật, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, có khả năng phân thân. Trên cúng dường chư Phật, dưới quá độ chúng sanh, họ thật sự có khả năng này. Trong kinh này, Đức Phật đề xướng nhất định phải đoạn ác tu thiền ít nhất là 6 ngày, 10 ngày trong một tháng. Chẳng phải nói thường ngày không cần, những ngày này quỷ thần đến khảo sát, nên đặc biệt là một chút chuyện tốt cho họ coi. Đây là bất đắc dĩ. Nếu mỗi ngày đều làm như vậy thì đương nhiên càng tốt càng thù thắng. Sợ bạn làm chẳng nổi, mỗi tháng dạy bạn tu 10 ngày, ít hơn thì 6 ngày. Có tu vẫn tốt hơn không tu. Nếu có thể tu hàng ngày thì phước máu của bạn quá thù thắng rồi. Ngày nay trong các phương pháp tu của chúng ta thì niệm Phật tốt nhất. Niệm Phật thường trai. Trai ý nghĩa là vốn tu tâm thanh tịnh. Tâm trai là cầu tâm thanh tịnh, về sau biến thành trì ngọ. Không ăn quá ngọ. Ngọ là 2 giờ. Từ 11 giờ đến 1 giờ đều là giờ ngọ. Nói nghiêm khắc theo Phật Pháp thì là quá trung. Chẳng ăn quá giữa ngày mới gọi là trì trai. Thời điểm giữa ngày thay đổi hàng ngày. Hơn nữa mỗi địa phương còn có giờ sai khác. Hiện nay nếu thường đi du lịch thì chuyện này càng phiền phức. Mỗi nơi mấy giờ, mấy phút, mấy giây mới là giữa ngày. Bạn phải biết thật rõ ràng, chuyện này tương đối phiền phức. Lúc trước cả đời trụ ở một nơi đạo tràng thì dễ dàng hơn. thời điểm giữa ngày ở nơi đó, thời xưa dùng nhật quỷ để đo lường. Ngày trời không mưa có thể đo lường thời điểm giữa ngày. Mỗi ngày sai khác 4 giây. Nhất định phải hiểu việc này. Ngày nay có thể dùng lịch thiên văn. Chỉ cần bạn biết kinh độ, kinh độ ở địa phương đó, dùng lịch thiên văn thì chẳng sai. Do đó, chấp trước việc này cũng chẳng thuận tiện, rất phiền phức. Đối với đời sống, nói thật ra cũng tạo nên áp lực. Vậy cũng chẳng bằng chúng ta mỗi ngày đúng như pháp thì tốt nhất. Hiểu rõ những chân tướng sự thật này, tự hành quá tha, nhất định phải có phương tiện khéo léo. Tôi thân cận thầy Lý ở Đài Trung. Lúc chưa đến Đài Trung, tôi cũng kỳ ngọ, không ăn quá giữa ngày. Lúc đó tôi dùng lịch thiên văn. Từ nhỏ tôi rất ưa thích thiên văn, cho nên đến nơi nào tôi nhất định sẽ liên lạc với đài thiên văn. Tôi rất thích quan sát hiện tượng thiên văn. Do đó mỗi năm đài thiên văn nhất định sẽ gửi tặng lịch thiên văn cho tôi. Tôi đến Đài Trung thân cận thầy Lý. Thầy Lý thấy tôi chấp trước như vậy, nên một ngày nọ thầy răn dạy tôi. Thầy nói, con một mình tôi như vậy thì được, nhưng chẳng thể độ chúng sanh. Tôi nói, tại sao vậy? Vì con quá chấp trước. Thầy nói, khi bạn đến một địa phương nào đó hoằng pháp, những tín đồ nơi ấy, đặc biệt là thời đại công nghiệp ngày nay, họ cung kính mời bạn đi ăn cơm, có thể là sau 12 giờ trưa, nhất định là sẽ quá ngọ, hoặc là mời bạn dùng cơm tối. Nếu bạn không đồng ý, nhất định cố chấp cách trì ngọ này của bạn. Người ta sẽ khởi lên tâm lý gì? Vị pháp sư này khó khăn quá, chúng tôi muốn cúng dường cầu phước cũng không được. Như vậy sẽ làm cho người ta lui sụp, làm cho người ta quỷ bán. Thầy nói, đây là cách làm của người tiểu thừa, tuyệt đối chẳng phải là hạnh Bồ Tát. Tôi nói, vậy phải làm sao? Thầy nói, tùy duyên. Bản thân thầy Lý cũng trì nhật trung nhất thực, mỗi ngày ăn một bữa. Nhưng khi có tín đồ mời thầy dùng cơm, cơm tối thầy cũng ăn, mọi người đều vui vẻ, đều hoan hỷ. Khi tôi ở Đại Trung có cơ hội thì thầy nhất định sẽ dẫn tôi đi theo, kết duyên với mọi người. Những người này nghe nói thầy Lý trì ngọ, mỗi ngày ăn một bữa, khi được mời thì buổi tối cũng vui vẻ dùng cơm với họ, họ càng tăng thêm lòng cảm kích, mới biết thầy thật là từ bi, giết thọ chúng sanh. Bồ Tát làm hết thảy sự việc đều vì chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát nói, chỉ cần chúng sanh được độ thì vào địa ngục tôi cũng cam tâm. Đây là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát, chẳng chấp trước cứng nhắc vào những chi tiết nhỏ nhoi này. Làm vậy thì đúng như pháp. Trong Phật pháp, giới luật có quan trọng đến đâu cũng có khai duyên, đó gọi là khai giới. Khai trai, chẳng phải phá trai, chẳng phải phá giới. Nếu tự bạn có tâm tham, bạn tìm một tín đồ nói, tôi thật ngại, quý vị hãy thường mời tôi dùng cơm, vậy thì bạn đã phá giới, làm sai rồi. Tuyệt đối chẳng phải tự mình cố ý làm như vậy. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trong Pháp Đại Thừa, phương tiện có nhiều cửa, đường về nguồn chẳng hai. Các giới tư tưởng, kiến giải, hành trì của Tiểu Thừa, Đại Thừa đích thực rất phóng khoáng, nắm vững được nguyên lý, nguyên tắc, hết thảy vì lợi ích của chúng sanh. Lợi ích chúng sanh thực sự là lợi ích của chính mình. Giống như hiện nay, nếu y như lời dạy trong kinh, âm lịch đối với chúng ta chẳng thuận tiện. nhưng phải hiểu ý nghĩa của nó. Hiện nay phần đông đều tính bằng tuần. Nếu mỗi tuần chúng ta có thể tu tài giới một ngày, hai ngày, thì công đức sẽ rất thù thắng. Tuy nhiên chẳng nhất định phải là những ngày này, vì thời gian một tháng chẳng dài. Những quỷ thần khảo sát này chắc chắn có thể nhìn thấy. Người hiện đại phải sống theo cuộc sống hiện đại. Chúng ta không cần phải câu nệ vào lời trong kinh điển, nhưng nhất định phải tương ứng với tinh thần nói trong kinh. Như vậy thì được. Nhất định phải biết thông đạt quyền biến, nhằm đem lại lợi ích cho sinh hoạt người hiện đại, làm cho họ không có áp lực trong đời sống. Như vậy mới tốt.